là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là câu chuyện truyền thanh Tuổi già phải có lương hưu. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian luyện tập nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm, ngày 29 tháng 7, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức rút kinh nghiệm các nội dung trong luyện tập lần 2 diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và các thành phần trong khung diễn tập của tỉnh.
Phát biểu kết luận rút kinh nghiệm, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, đánh giá cao các nội dung chuẩn bị và luyện tập diễn tập. Về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nêu rõ, tiểu ban giúp việc, các ban sở ngành, cơ quan đơn vị đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, khẩn trương khắc phục, hoàn thiện cơ sở vật chất, điều kiện cần thiết, cơ bản đáp ứng tốt nhiệm vụ luyện tập theo yêu cầu đề ra. Công tác hoàn chỉnh văn kiện của tiểu ban văn kiện và các cơ quan đơn vị được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, nhất là đã phối hợp thống nhất trong việc đưa ra các số liệu giả định về phát triển kinh tế xã hội, sát với ý định đầu bài đặt ra. Các đồng chí chủ trì các hội nghị trong diễn tập đã điều hành mạch lạc, linh hoạt, nhuần nhuyễn, đáp ứng yêu cầu. Nội dung phát biểu của các đồng chí trong khung diễn tập cơ bản sát với ý định, phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương. Tác phong của các thành phần tham gia diễn tập nhanh nhẹn, dứt khoát. Việc cơ động từ Sở Chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tới căn cứ chiến đấu giả định được thực hiện khẩn trương, an toàn, bảo đảm thời gian. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác hiệp đồng giữa các cơ quan đơn vị địa phương. Việc tập hợp hệ thống văn kiện từ các cơ quan đơn vị nhằm khắc phục toàn bộ những tồn tại hạn chế để tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Trước mắt là đợt luyện tập tổng hợp, đợt tập duyệt lần cuối trước khi tổ chức diễn tập chính thức. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy yêu cầu các tiểu ban giúp việc, các cơ quan đơn vị địa phương, các đồng chí trong khung luyện tập diễn tập tiếp tục rà soát lại công tác chuẩn bị, bố trí sắp xếp công việc để tham gia đầy đủ, nghiêm túc, trách nhiệm. Khẩn trương hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, nội dung thực hiện theo các chương trình hội nghị trong diễn tập, bảo đảm thời lượng theo quy định, phát huy tinh thần trách nhiệm, bố trí thời gian để tự luyện tập nhuần nhuyễn các nội dung được phân công. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi đi khảo sát thực tế, chiều ngày 29 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng nhằm mục đích tìm hiểu môi trường đầu tư, tăng cường hợp tác giữa hai bên. Sự buổi làm việc về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, các đơn vị đào tạo nghề cung ứng lao động trong tỉnh. Về phía thành phố Hải Phòng có đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, Trưởng đoàn công tác cùng đại diện Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đào tạo Xúc tiến Đầu tư Khu Kinh tế Hải Phòng, các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp FDI trong các khu công nghiệp, khu kinh tế của thành phố Hải Phòng.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ vui mừng, phấn khởi được đón đoàn công tác của Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng đến thăm làm việc với tỉnh Yên Bái. Nhấn mạnh, Yên Bái nằm sâu trong nội địa. Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện có 4 khu công nghiệp và 15 cụm công nghiệp cơ bản đã được đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật với nhiều ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp phù hợp với tiềm năng thế mạnh của địa phương. Cùng với đó, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, cung ứng lao động cho các khu kinh tế, khu công nghiệp và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Với trên 494.000 người đang ở độ tuổi lao động, tỷ trọng dân số tham gia lực lượng lao động ở nhóm tuổi từ 25 tới 29 là cao nhất, cho thấy lực lượng lao động của tỉnh Yên Bái luôn có thể đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái mong muốn qua buổi làm việc, đoàn công tác của Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng sẽ có những ý kiến tham vấn, gợi mở thêm cho Yên Bái những nội dung liên quan đến thu hút đầu tư hoặc lĩnh vực mà các nhà đầu tư quan tâm, đặc biệt là có những hoạt động hợp tác giúp đỡ Yên Bái trong lĩnh vực đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, mong muốn trong thời gian tới, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng sẽ đẩy mạnh hợp tác với các ban ngành, đơn vị của tỉnh Yên Bái trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sản xuất vật liệu, chuỗi cung ứng. Các doanh nghiệp sử dụng lao động của Hải Phòng sẽ có chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh học nghề tại trường và cam kết sử dụng lao động và tạo việc làm cho học sinh của trường sau khi tốt nghiệp. Tại chương trình cũng đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ về việc phối hợp giới thiệu và cung ứng lao động giữa Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái và Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đào tạo Xúc tiến Đầu tư Khu Kinh tế Hải Phòng. Bản ghi nhớ giữa Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái và Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hải Phòng.
Trước đó, đoàn công tác của Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng do đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng làm trưởng đoàn, đã đi khảo sát một số khu công nghiệp của tỉnh Yên Bái và tham quan Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, theo quy luật chúng ta ai cũng đến lúc tuổi già, không còn sức lao động nữa. Đây là lúc rất cần có một khoản tài chính để đảm bảo cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là với nông dân nông thôn, lao động tự do và người kinh doanh buôn bán nhỏ, không có lương hưu. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, góp phần đảm bảo điều kiện an sinh cho người dân khi hết tuổi lao động. Câu chuyện chuyển thanh, tuổi già phải có lương hưu sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và không nên rút tiền bảo hiểm xã hội một lần. Để sau này khi về già, mỗi chúng ta đều có lương hưu, đảm bảo điều kiện tối thiểu cho cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cùng những lợi ích thiết yếu khác. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Chịu ảnh hưởng nặng nề sau đại dịch COVID-19, công ty chế biến lâm sản, nơi ông Vũ đang làm việc, đã phải sát nhập vào công ty khác. Nhận thấy công việc ở doanh nghiệp mới không phù hợp, nên ông Vũ xin nghỉ việc. Với mong muốn sau này về già có lương hưu, ông quyết định không nhận bảo hiểm xã hội một lần, mà chuyển sang tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thế nhưng, ý định đó của ông bị vợ và con gái phản đối kịch liệt.
Ông Vũ! Ông Vũ đâu rồi?
Cái gì mà ầm ĩ thế? Có cái thân tôi đây. Ơ kìa, ai kêu tức bà ở chợ mà về đến nhà bà cứ bừng bừng khí thế thế kia?
Ông nghe tôi hỏi đây, ông rút tiền bảo hiểm xã hội một lần mang đi đâu rồi?
Cái bà này đúng là... Ai bảo bà là tôi rút tiền bảo hiểm xã hội một lần? Tôi còn chưa nhìn thấy cái đồng tiền nó tròn méo thế nào. Thế mà chỉ được cái là nghe hơi nổi chõ là không ai bằng.
Nổi chõ nổi hơi gì? Toàn người ở cùng công ty, cùng về nghỉ với ông đợt này nói đấy. Đã chính xác chưa?
Mẹ ơi, mẹ bạn con nghỉ việc cùng đợt này với bố. Nói là bố đang định tiếp tục tham gia bảo hiểm tự nguyện đấy mẹ ạ.
Thế là quá rõ rồi còn gì. Ông Vũ ơi là ông Vũ, người ta đang thi nhau rút ra còn không được, còn ông ấy lại muốn tiếp tục nộp. Đúng là cái đồ dở hơi biết bơi.
Mẹ nói đúng đấy bố ạ. Không riêng gì ở công ty bố đâu, mà người lao động ở nhiều nơi đang đua nhau xin rút bảo hiểm một lần. Thế mà bố lại định nộp tiếp là làm sao?
Đúng là có một số người muốn rút bảo hiểm xã hội một lần để có tiền trang trải, lo công việc trước mắt. Nhưng nhiều người mắc cái bệnh tâm lý đám đông, thậm chí bị cò lừa, không hiểu cái hay, cái tốt của bảo hiểm xã hội, cũng cứ lao vào đòi rút. Mọi người không hiểu rằng rút bảo hiểm xã hội một lần sau này là thiệt thòi lắm đấy.
Thiệt cái nỗi gì? Có mà người ta tỉnh táo thì xin rút ra, còn ông ấy thì lú lẫn lại xin nộp tiếp ấy.
Có mà bà lú lẫn đấy nhá. Người tỉnh táo khôn ngoan là phải tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này về già có đồng lương hưu, cuộc sống ổn định.
Bố ơi, thời buổi này mỗi năm mỗi khác, tiền đã về tay ấy thì phải giữ thật chặt bố ạ. Mà mấy hôm nay á, chuyện các công ty bảo hiểm lừa người mua, kiện cáo, khóc lóc, tỏi cả mạng xã hội, tivi, báo chí cũng đang vào cuộc ầm ầm. Riêng ở phố mình á, cũng có ối người giờ khóc giờ cười vì bảo hiểm đấy bố ơi.
Mẹ con nhà bà phải hiểu, đấy là loại hình bảo hiểm xã hội thương mại. Sánh thế nào được với bảo hiểm xã hội của nhà nước được? Có mà đem phấn bì với vôi à?
Ôi giời, tôi chả cần so sánh, cũng chẳng cần bảo hiểm tự nguyện, tự giác gì hết. Ông cứ đem cái tiền về đây, đầu tư cho con Mai nó khởi nghiệp.
Đúng đấy bố ạ, Con còn đang định vay thêm tiền ngân hàng để nâng cấp mấy cái phòng ăn VIP đây này.
Mình phải biết liệu cơm mà gắp mắm chứ con. Sau này làm ăn được ấy, mình lại tiếp tục nâng cấp dần dần. Không nên đầu tư tràn lan, tránh rủi ro. Còn số tiền bảo hiểm xã hội của bố, bố đang tính.
Thế vẫn tính chuyện đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện chứ gì? Thế chả nhẽ ông để cho con nó phải vay ngân hàng chịu lãi à?
Cái bà này, nhà hàng của con gái mình ý, mình đầu tư như thế là ổn rồi. Còn cái số tiền hơn chục năm tham gia bảo hiểm xã hội của tôi, tính ra chưa nổi 100 triệu, nên có rút về đầu tư ấy cũng chẳng thấm tháp gì. Vì thế, tốt nhất là mình tiếp tục chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, để sau này được hưởng lương hưu như cán bộ nhà nước, yên tâm cuộc sống tuổi già đấy bà.
Thì ông đầu tư cho con, có đi đâu mà thiệt. Sau này ấy, nhà hàng nó và phát triển ấy, thì tuổi già mình cũng được cậy nhờ, chả tốt hơn à?
Vâng ạ.
Đúng là không biết nhìn xa trông rộng gì cả. Thế ngộ nhỡ sau này nó làm ăn thua lỗ thì sao? Lúc bây giờ trông cậy vào đâu?
Phỉ phui cái mồm ông. Tóm lại, ông không được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà mang tiền về đây, có thế thôi.
Này, tôi là tôi nhất quyết tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Ông dám?
Trong lúc bà Vân, ông Vũ đang căng thẳng thì tiếng chuông cửa vang lên và tiếng người shipper gọi cửa.
Trong nhà có ai không? Ra nhận hàng nào.
Cháu chào bác. Tưởng ai? Hóa ra là bác Tùng.
Kìa, cái mày. Ôi, thế là lại gặp người quen rồi. Đây, hàng của cháu đây. Cháu kiểm tra rồi ký vào đây cho bác.
Dạ vâng ạ.
Chào ông bà Vân Vũ nhá.
Vâng, chào bác.
Ông Tiến Tùng đây à?
Vâng, tôi đây.
Ôi, sao lại bất ngờ thế nhỉ? Lâu quá rồi không gặp. Ông ngồi xuống đây nè. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Đấy, mời ông sơi nước.
Cảm ơn ông. Trông cơ ngơi của ông bà thế này là quá ổn rồi. Thế ông bà chuyển đến đây đã lâu chưa?
Thì bác nghỉ việc một thời gian ấy, nhà em cũng chia tay cái khu tập thể công ty chuyển về đây bác ạ.
À thế à?
Dễ cũng được cả chục năm rồi đấy. Cơ mà sao bác lại làm shipper nhỉ? Em cứ tưởng hai bác về Hà Nội làm ăn với các cháu từ lâu rồi chứ.
Đúng là như vậy. Thế ông Vũ có còn đi làm không?
Nhà em thì cũng vừa nghỉ rồi bác ạ. Ấy, tiện đây nhờ bác có mấy lời khuyên nhầu nhà em. Ai đời cái thời buổi này mà cứ đòi tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, có hâm không bác?
Sao lại hâm hả bà? Thế là rất đúng đấy bà ạ. Bà nhìn tôi đây này, chính vì không có lương hưu nên ngần này tuổi rồi tôi vẫn phải làm shipper, suốt ngày chạy nhung nhông ở ngoài đường thế này đấy. Mệt lắm bà.
Bác cũng công tác ngót nghét 20 năm, sao lại không có lương hưu?
Lúc nghỉ việc tôi cũng có nghĩ sâu xa đâu, nên là rút hết tiền bảo hiểm xã hội một lần. Rồi hai vợ chồng dồn cả tiền bạc chuyển về Hà Nội cho thằng cả nó xây nhà và mở cơ sở làm hàng xuất khẩu. Thế chứ lệ.
Thế thì ổn định quá rồi, còn gì phải lo nữa hả bác?
Thì cũng được vài năm cháu ạ, đang đi vào ổn định. Thôi, đùng một cái, gặp cái đại dịch Covid, thế là toang luôn. Vợ chồng tôi lại dắt díu nhau, quay đầu về núi. May mà còn giữ được cái nhà cũ nên mới có chỗ để chui ra chui vào đấy.
Thế vợ chồng anh cả đâu? Không chăm lo cho hai bác?
Ôi trời ơi, chúng nó thì cũng còn có cái gì đâu. Làm ăn thua lỗ, bị lừa phá sản, đang phải lo công nợ ngập cả đầu. Giá như ngày ấy tôi tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì bây giờ thảnh thơi biết mấy. Đúng là tính sai một bước, hậu quả cả đời ông bà.
Đấy, mẹ con nhà bà thấy chưa? Không có đồng lương hưu ấy, về già là khổ lắm đấy.
Nhưng bọn chúng cháu vẫn có trách nhiệm chăm lo cho các cụ cơ mà.
Thì bác biết các cháu luôn có ý thức lo toan cho bố mẹ. Nhưng làm ăn ở trên thương trường, nay được mai mất. Nếu vào ở hoàn cảnh như con nhà bác thì lo thế nào được. Vì thế đồng lương hưu là rất quan trọng với tuổi già đấy.
Ôi sao, phải tiếp tục đóng cả chục năm bảo hiểm xã hội tự nguyện nữa mới được hưởng lương hưu, quá lâu, lại còn phải nộp thêm bao nhiêu là tiền nữa chứ.
Thì bà cứ coi đây là khoản tiết kiệm lo cho cuộc sống tuổi già đi.
Bà Vân ơi, bà Vân,
cô Loan sang chơi à? Mời cô vào nhà.
Mời cô vào nhà.
Em chào anh chị. Chào
cô.
Bác.
Chào
ôi
cô.
Trời ơi, nhà mình hôm nay đông vui thế.
À, cô Loan đây rồi. Suốt từ nãy đến giờ, mọi người ở đây toàn tranh cãi về chuyện lương hưu này, về bảo hiểm xã hội tự nguyện thôi. Người thì bảo tốt, người bảo không. Cô là chuyên gia lĩnh vực này, cô phải phân xử đúng sai cho ra nhẽ đi ạ.
Thấy chết. chuyên giả gì đâu hả cháu. Báo cáo với các bác, em chỉ là cộng tác viên tuyên truyền của cơ quan bảo hiểm xã hội thôi ạ. Biết bác Vũ nghỉ việc đợt này, em sang mời bác tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này có lương hưu đấy ạ.
Đúng đấy.
Chả biết cái đồng lương hưu nó được bao nhiêu mà tôi thấy mọi người kỳ vọng thế nhỉ, sốt ruột.
Ờ thì đúng là lương hưu không được bao nhiêu bà và cháu ạ. Nhưng ổn định và cũng để đủ trang trải cho nhu cầu thiết yếu của cá nhân. Mà cái quan trọng là tinh thần của mình nó thoải mái khi không phải nhờ vả đến con cháu.
Ngoài được hưởng lương hưu hàng tháng, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn có nhiều quyền lợi thiết thực cho tuổi già đấy các bác nhá.
Những quyền lợi gì đấy hả cô Loan?
Ờ, nhân đây cô Loan cũng giới thiệu luôn cho mọi người cùng biết đi cô.
Dạ dạ, có ngay đây ạ. Thứ nhất là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn từ 10 đến 30%. Thứ hai là khi đến tuổi nghỉ hưu, nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng. Hàng năm, lương hưu được điều chỉnh tăng theo quy định của chính phủ. Thứ ba là được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh.
Ừ, tuổi già được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí thì quá tốt rồi. Nghe già ấy, cũng có nhiều cái hấp dẫn ra phết đấy nhỉ. Thế còn gì nữa không cô?
Còn chứ ạ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn được điều chỉnh lương hưu theo chỉ số giá tiêu dùng này. Thân nhân được hưởng tiền trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở và được hưởng tiền tuất một lần nếu không may qua đời.
Thế mức đóng như thế nào thì cô nói cụ thể hơn một tí nữa chẳng hạn.
Ừ, đây nhá, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức thu nhập để đóng tùy theo hoàn cảnh kinh tế của mình đấy.
Đấy.
Đấy, mức thấp nhất bằng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn là 1 triệu 500 nghìn đồng một tháng.
À.
Mức cao nhất hiện nay tới tận 29 triệu 800 nghìn đồng bằng 20 lần mức lương cơ sở đấy.
Thế thì mỗi tháng phải bỏ ra những 1 triệu 500 nghìn đồng để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì có mà vỡ trận à, đào đâu ra?
Không phải thế đâu bà ơi. Bà phải hiểu rằng 1 triệu 500 nghìn đồng là thu nhập trung bình mình có được hàng tháng. Còn mức đóng chỉ là 22% số tiền này.
Đúng rồi.
Tính ra vào khoảng 330.000 đồng trên một tháng thôi bà ơi.
Thế thì mẹ.
Được nhà nước hỗ trợ 10% nhé. Nên mức đóng thực chỉ còn là 297.000 đồng trên một tháng đấy bà.
Đúng rồi.
Ừ, thế thì hợp lý. Mà nghe chừng ấy, ông đã bí mật nghiên cứu kỹ rồi nhỉ?
Chuyện phải tìm hiểu kỹ mới hiểu được bản chất tốt đẹp của bảo hiểm xã hội tự nguyện chứ. Thế mẹ con nhà bà có đồng ý để cho tôi tiếp tục tham gia không nào?
Nhưng cô Loan ơi, bố cháu đã cao tuổi rồi, sợ không đủ thời gian đóng.
Không lo đâu cháu ơi, loại hình bảo hiểm tự nguyện không quy định giới hạn về tuổi tham gia. Trường hợp những người đã đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn còn thiếu năm đóng bảo hiểm thì có thể đóng một lần cho những năm còn thiếu. Như bố cháu đây này, nếu đóng đến năm nghỉ hưu 62 tuổi là đã được 19 năm. Chỉ cần đóng một lần cho một năm, còn thiếu là ok luôn.
Bà Vân này, tôi cũng tính rồi. Bà không có lương hưu, vì vậy tôi sẽ tham gia ở mức là 5 triệu đồng. Vị chi mỗi tháng tôi phải đóng 1.067.000 đồng. Coi như mỗi ngày tôi bỏ vào ống tiết kiệm khoảng hơn 30.000 đồng.
Đúng rồi, có thế.
Sau này lương hưu của tôi sẽ được khoảng 4,7 triệu đồng trên một tháng.
4 triệu 7.
Ừ. Đủ để mình ổn định cuộc sống tuổi già bà ạ. Bà thấy thế có được không?
Được.
Quá được.
Mẹ, mẹ đồng ý đi. Con thấy bảo hiểm xã hội tự nguyện này ưu việt và cũng nhân văn quá. Con ủng hộ bố tham gia. Còn việc nâng cấp nhà hàng ấy thì mình làm từng bước bố mẹ ạ.
Đúng là có nghe mọi người giải thích ngọn ngành như thế thì mới thấy được cái hay, cái tốt của cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện. Lại được thực mục sở thị hoàn cảnh của bác Tùng ấy, tôi cũng đã ngộ ra rồi.
Tôi
cũng đồng ý để ông tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để tuổi già có lương hưu đấy ông ạ.
Có thế
rồi. Rồi tuổi già phải có lương hưu.
Quý vị đang nghe chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, nhờ sản xuất theo phương pháp truyền thống không có chất bảo quản mà thời gian gần đây sản phẩm chuối sấy dẻo của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Việt Thành, huyện Trấn Yên đã được khách hàng khắp mọi nơi ưa chuộng tin dùng. Nhờ đó doanh thu của Hợp tác xã ngày càng tăng, tạo việc làm ổn định và thu nhập cho nhiều lao động địa phương. Trong chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về sản phẩm ô cốp 3 sao chuối tiêu sấy dẻo của hợp tác xã này qua ghi nhận sau.
Những năm trước, việc tiêu thụ chuối ở Trấn Yên hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái dưới xuôi lên, giá cả bấp bênh, năm được năm mất, thậm chí có năm còn không tiêu thụ được sản phẩm. Nhận thấy tiềm năng của cây chuối ở Trấn Yên, vợ chồng bà Phạm Thị Mến, ông Nguyễn Văn Quỳnh ở thôn Phú Lan, xã Bình Thành đã thử nghiệm những mẻ chuối sấy đầu tiên từ chiếc máy sấy sắn của gia đình. Bà Phạm Thị Mến, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Việt Thành, huyện Trấn Yên nói:
Tại vì cứ thấy nhà người dân người ta đi có chuối và quanh xóm đấy thì người ta cứ toàn là để cho gà ăn với để cho cá nó ăn thôi. Thế ông này nhà này ông ấy nhìn thấy ông ấy cũng tiếc, ông ấy bảo là mình thử đưa vào sấy chuối xem là có được không thì mình thử sấy xem như thế nào.
Nhận thấy việc tiêu thụ chuối sấy dẻo nhất là vào những dịp lễ Tết rất thuận lợi với số lượng lớn, được sự động viên khích lệ hỗ trợ từ chính quyền địa phương, gia đình bà Mến đã quyết định thành lập Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Việt Thành chuyên sản xuất chuối tiêu sấy dẻo để có thể ngày càng nâng tầm sản phẩm. Trong quá trình sản xuất, chế biến, Hợp tác xã đã đặc biệt coi trọng các kỹ thuật sơ chế, đảm bảo sản phẩm vừa ngon vừa sạch, không có chất bảo quản. Chị Đỗ Thị Hường, công nhân Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Việt Thành nói:
Khi mà mình sấy thì cái chuối nó chín đều và nó sẽ đảm bảo là nó sẽ đều nhau này và nó sẽ ngon hơn.
Cứ trung bình 5kg chuối tươi sẽ thu được 1kg chuối sấy thành phẩm. Đặc biệt, để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hướng tới sản phẩm sạch, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Việt Thành nói không với các chất phụ gia bảo quản. Thời gian gần đây, nắm bắt nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng, Hợp tác xã chỉ cho thêm chút nước hương vị từ gừng ở một số sản phẩm. Chuối sấy dẻo được làm ra có vị ngọt của chuối, mùi thơm của gừng theo nhu cầu của khách. Gia đình chị Hoàng Thị Thắng ở thôn Phú Mỹ, xã Việt Thành thấy hợp tác xã nhiều năm nay mua chuối tiêu ổn định với giá tương đối cao cho người dân nên cũng đã đầu tư trồng chuối bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao. Một sào chuối có thể cho thu hơn 20 triệu đồng một năm. So với nhiều loại cây trồng khác, chuối không phải đầu tư chăm sóc nhiều lại có chỗ tiêu thụ ổn định. Chị Hoàng Thị Thắng, thôn Phú Mỹ, xã Bình Thành, huyện Trấn Yên nói:
Cũng mong muốn là cái hợp tác xã này cứ phát triển tốt để cho người dân chúng tôi có nơi để mà bán, không phải đi bán cho những người mà họ đi mua dọc đường nữa. Chỉ đi bán dọc đường thì người ta chỉ mua 15.000 thôi.
Tuổi đã cao, con cháu đã khôn lớn trưởng thành và cuộc sống khá giả. Nhưng vợ chồng bà Phạm Thị Mến và ông Nguyễn Văn Quỳnh vẫn luôn tâm niệm còn sức thì còn lao động sản xuất. Không chỉ đem lại giá trị về kinh tế, mà những công việc ông bà đang làm với mong muốn tạo sức lan tỏa về phong trào phát triển kinh tế để con cháu noi theo và bà con trong vùng áp dụng nhân rộng. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nói:
Trên cái cơ sở đề xuất của hợp tác xã, căn cứ vào cái điều kiện thực tế tại địa phương thì cũng định hướng cho hợp tác xã là phát triển cái sản phẩm là chuối sấy dẻo để được công nhận là sản phẩm ô cốp. Để từ đó thì cũng đã tạo được cái việc làm cho người lao động và bên cạnh đó thì cũng mang lại cái thu nhập cho người trồng chuối và thu nhập cho hợp tác xã.
Sản xuất sản phẩm chuối sấy dẻo không chỉ chất lượng an toàn mà mẫu mã còn phải đẹp, bắt mắt và có thương hiệu. Hiện Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Việt Thành đang sản xuất và đóng gói 0,5 kg một gói với giá bán 60.000 đồng và trung bình 120.000 đồng một kg. Chuối sấy dẻo không chỉ được bán tại Hợp tác xã mà các thành viên Hợp tác xã còn bán qua Facebook, Zalo và trưng bày ở nhiều chương trình giới thiệu sản phẩm của xã, của huyện. Thành công của hợp tác xã sẽ là động lực để nông dân trên địa bàn tin tưởng phát triển trồng chuối, cũng như sản phẩm chuối sấy dẻo sẽ tiếp tục được mở rộng quy mô, doanh số sản xuất. Qua đó góp phần giảm nghèo, xây dựng sản phẩm nông nghiệp mang thương hiệu quà quê của huyện Trấn Yên.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, EID, Dibao, Decabyte, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe. Tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Brighton tặng phiếu Goddess trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ. Vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng: mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ: 0818 241 222.
Trường Cao đẳng Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2023-2024. Hệ cao đẳng với 8 mã ngành: giáo dục mầm non, cao đẳng điều dưỡng, cao đẳng dược, hướng dẫn viên du lịch, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, diễn viên múa, thanh nhạc, thiết kế đồ họa. Hệ trung cấp với 12 mã ngành: hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ nhà hàng, kỹ thuật chế biến món ăn, kỹ thuật pha chế đồ uống, nghiệp vụ lễ tân, nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, thanh nhạc, thiết kế đồ họa, tiếng Anh, thương mại du lịch, tin học ứng dụng. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển bằng kết quả học tập trên học bạ. Đối tượng tuyển sinh: học sinh tốt nghiệp lớp 9 trung học cơ sở đối với hệ trung cấp, học sinh tốt nghiệp lớp 12 trung học phổ thông đối với hệ cao đẳng. Riêng ngành giáo dục mầm non xét học bạ trung học phổ thông, lớp 12 học lực khá trở lên có kiểm tra năng khiếu. Chính sách đối với người học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học trung cấp nghề kết hợp với học trung học phổ thông được miễn học phí khi học trung cấp nghề. Được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước, chương trình thực hành nghề nghiệp thiết thực hiệu quả tại trường và doanh nghiệp. Được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường, sau 3 năm học sinh được cấp 2 bằng, bằng cao đẳng hoặc trung cấp và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông học các ngành cao đẳng được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước, học giáo dục mầm non được miễn học phí và được hưởng 3.630.000 đồng một tháng. Sau khi học xong có cơ hội việc làm tốt, học liên thông lên đại học, đi du học, xuất khẩu lao động tại Nhật Bản đối với ngành điều dưỡng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường khang trang hiện đại. Địa chỉ nhận hồ sơ và tư vấn tuyển sinh, thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ 20 tháng 5, các ngày trong tuần, kể cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật, tại phòng đào tạo, khảo thí, nghiên cứu khoa học của trường. Địa chỉ tổ 12 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Thông tin chi tiết tại website http://ibc.edu.vn và trang fanpage Cao đẳng Yên Bái. Điện thoại cô Hà 0941-287-345. Cô Hạnh 0945-754-666.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.